chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phần 11 tác phẩm Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà là đám cưới của bà quá rất trẻ, rất xinh của Thái Hằng. Cô cưới một ông nhà thơ, dưới con mắt mọi người là hơi đơ đơ. Dù đám cưới không rầm rộ, phô trương nhưng vẫn để lại ấn tượng đặc biệt nhất trong mọi đám cưới mà nhân vật tôi từng tham dự. Từ đám cưới đó cũng làm nhân vật tôi nhớ nhiều hoài niệm về bản thân, nhớ lại những con phố, những trò chơi thời xưa. Chú Khôi treo trên bức tường bên cửa sổ, một bức ảnh chụp cảnh chú cùng bạn học đang lấp lánh lớp học sơ tán bằng lá cọ. Ảnh đen trắng mờ mịt rồi, nhưng luôn luôn gợi những chiều sâu thời gian mà ảnh màu khó có. Lúc đó, chú mới vào đại học, lần đầu tiên xa nhà. Nhưng lớn rồi, vẫn có thể xin phép tự nhảy tàu về Hà Nội lấy viện trợ từ gia đình và tự hồi sức cho mình bằng nắng gió, bằng đôi ba bông hoa trên giàn hoa leo yên bình ở một góc phố, bằng nỗi nhớ có thể đã có về một cô nàng nào đó giờ cũng đi sơ tán ở nơi tiết mù nào. Còn bọn danh con chúng tôi đi sơ tán là bị cô lập hoàn toàn khỏi phố và cả ở nơi mình phải sống, nên nỗi cô đơn của tuổi chúng tôi những ngày tháng đó hiện hình hiện khối chứ không lãng đãng như của tuổi chú Khôi. Tuy nhiên, cảm giác mỗi bận tới cửa ngõ Hà Nội khi về, với tôi là khi dừng chân ở Hà Đông, với chú Khôi là khi về tới Cầu Đuống thì là một. Đấy là một nôn nao, xốn sang, mừng rỡ, nóng hết ruột gan, mà chỉ khi gắn bó với nơi nào bằng tất cả khả năng ngây thơ và tin cậy người ta mới có được. Bất cứ một miền đất nào có thể làm thức dậy nỗi niềm đó ở một ai, một thành phố thoảng mùi hoa sấu chua chua, chưa đầu mùa hạ và cả mùi nhà vệ sinh thiếu nước, một vùng quê có mùi rơm tươi, nước ủ chuồng lợn hay mùi lá sen rạc đi trên đầm lúc thu tàn, đều thành quê hương cho riêng người ấy. Quê hương tôi và Thái Hằng và Béo, quê hương chú Khôi, quê hương anh Phan là phố, và ở đó chúng tôi lại có phố của riêng mình. Phố của tôi nói thật là hời hợt. Sống bao nhiêu năm ở Hà Nội mà tôi luôn luôn ngơ ngác khi từ một phố nào đó vào một ngõ nhỏ, càng đi sâu càng phình tướng ra. Như Văn Chương, như Thổ Quan, đừng nói tới những làng trong và quanh quanh Hà Nội như Kim Liên, Hảo Nam, Ngũ Xá. Duy nhất một ngõ nhỏ thủ đô tôi thạo là ngõ Chiến Thắng sát đê Kim Liên, nơi có nhà ông cậu út của mẹ tôi, và xóm Hạ Hồi khá gần nhà cụ Phán tôi khi trước. Cũng là gần nhà mẹ anh Phan, gần cả ngôi nhà mà ở đó bà nội Thái Hằng sinh chú Khôi. Theo chị gái làm dâu nhà bà trưởng di cư năm 1954, lúc nào cũng nhớ ngôi nhà đó. Sau năm 1975, ra gặp lại gia đình tại nơi cả nhà tụ về sống cùng khi mình đã xa đi. Chú Kiên lúc nào cũng bám chặt bà cái Thái Hằng y như trẻ con đến nhà lạ. Chú Khôi khác ông anh đốt trên, tuyệt nhiên không nhớ một chút gì về ngôi nhà đã mất. Thì con đỏ hòn đã bị cuốn chặt bồng ra khỏi đó, biết gì mà nhớ. Nhưng tiếc, hiển nhiên là chú tiếc, với những lý do rất cụ thể. Nhà bây giờ anh em kiến xả nhất phận mà vẫn phải sống chung, nhiều khi vì chật trội mà thành bực dọc. Thế mà có một dạo chú Khôi rất chịu khó đến nhà tôi chen chúc với một đám con gái, bạn cùng trường cùng lớp với tôi và Thái Hằng. Bọn đó nghịch tinh, cứ gặp chú Khôi là chúng nó làm ngay vẻ mặt của người đang say đắm con ngân cận, sẵn sàng cạnh tranh với ông già hơn 7 tuổi hơn đủ thứ. Còn chú Khôi thì cũng khiếp, tỉnh bơ, hỏi thăm hỏi nom chúng nó rất bề trên. Nhân thể tự giới thiệu là chú cái Thái Hằng, làm cả lũ tịt ngóc. Giá chú Khôi để ý bà chị gái chân dài tóc dài của tôi thì tôi dễ xử bao nhiêu. Cái Thái Hằng đóng một vai trò quan trọng trong sự này, nhưng nó cứ tưng tửng. Thì chú tao bảo tao phải làm, thì chú tao muốn tao phải giúp. Mày không thích thì ai bắt? Nó nói thế là bản tính hiền lành của tôi trỗi dậy. Tôi im, tôi vẫn đi cùng chú Khôi và Thái Hằng. Mà kỳ quái, chính những ngày tháng đó, tôi vẫn một lòng một dạ hướng về Bắc Khánh với thằng Bảo. Họ là hiện thân của một cuộc sống tôi không hiểu, không thâm nhập được, hoàn toàn xa cách và vì thế càng trở nên hấp dẫn với tuổi 16-17 của tôi. Trái tim tôi vẫn hẫng nhịp khi tiếng kèn của Bắc Khánh xã sưởi vọng trên phố ngày gió trở. Tóc gáy tôi vẫn sợn lên khi tiếng đàn của thằng Bảo len lỏi khắp ngôi nhà của đại gia đình nhà Thái Hằng. Chưa bao giờ tôi thấy Bảo chơi đàn. Phòng nó cửa sổ nhìn xuống phố và cửa ra vào thì luôn khép. Tôi luôn có cảm giác rất rõ ràng về đôi mắt Bảo. Khác bố mẹ nó. Mắt mẹ nó rất lạ, đang đầy ánh vồn vã, có thể biến ngay sang vẻ chế nhạo. Mắt bố nó thì lạnh, còn thằng Bảo, mắt lúc nào cũng như khói ơ hờ, như thể nó đứng trước mình mà không thấy ngay mình, như thể nó đang chú mục vào một cái gì lấp lánh cho riêng mình nó. Và bước chân của nó thì lãng đãng như tiếng đàn bao xế chiều tôi đã nghe từ căn gác lửng của nhà Thái Hằng. Sau này, Bảo chết rồi, một lần vô tình tôi nghe một ông già nói về kiểu đi đứng đó. Bước mà gót không chạm đất, bước mà không tiếng là bước chân ma, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bảo chết bất ngờ lại còn chết trẻ, vì nó có vẻ hờ hững với đời này quá sớm, hay vì bước chân như ngại ngùng này. Đấy là tôi tưởng tượng ra thế, lịch sử và lạnh lùng trước tôi thôi. Thằng Bảo rất biết tận dụng ưu thế riêng đối với bọn con gái. Nhà cái Thái Hằng chả ai phải băn khoăn, xoay ngược xoay xuôi mấy mét phiếu vải, vì có viện trợ từ bác Trâm, chú Kiên và vì chú Khôi, do công việc cũng đi tư bổn liên tục. Bảo, giống ông chú, luôn mặc rất đẹp, cái kiểu đẹp của người nhà có, bề ngoài có vẻ xuề xòa, nhưng thật ra là trau chuốt ngầm. Từ cái lúc nó bỏ Hà Nội A, chuyển qua nhạc viện thì nó càng đẹp và xa cách, tệ thế. Nó hòa nhập trọn vẹn vào cái thế giới trẻ trung của bọn nhạc viện và mỹ thuật công nghiệp, đóng đô đầu ô chợ dừa. Mà những kẻ cũng rất trẻ trung như tôi chỉ có thể đứng ngó, làm ra vẻ khinh thường, nhưng thực thì ngầm thán phục. Vì tóc, vì mắt, vì tư thái nhẹ nhõm, vì những phụ kiện nhạc cụ bằng màu chúng nó tha kèm, vì kiểu cách áo quần nói năng. Một vài năm sau đó vào đại học rồi, tôi bắt đầu phân loại bọn sinh viên trên những con đường quen. Bọn ngoại thương, ngoại giao dân Hà Nội cứ ra khỏi cổng là nhà tiếng Tây, vừa sang, vừa kiêu kỳ, vì nhà khá chứ không nhất thiết vì chúng nó giỏi. Hồi đó, mấy cái trường này khác thường lắm, tuyển rất nhiều bậc con em, không loại trừ con em học sốt thì không nổi vào các trường khác. Bọn đứng ngoài ranh giới con em như tôi, hám tiếng ngoại giao, ngoại thương, hám tiền đồ dính tới chữ ngoại nhưng không dám thi. Sợ, ra trường làm sao xin việc, mà cũng không biết đâu để mà thi, vì nhiều năm mã số của mấy trường này là một bí mật với sĩ tử. Vì thế mà bây giờ cứ thấy mấy tay đại sứ hay bí thư sứ quán ở nước ngoài tầm tuổi tôi lên giọng đại diện cho vân vân, là tôi lại buồn buồn, bực bực, nhớ nhớ, thương thương mình, con nhà nghèo, và bao nhiêu đứa đồng môn nhà quê lên Hà Nội học. Ăn khổ hơn xưa, vẫn béo tròn vì thôi không phải sậm rụi đồng áng, và nay thì đã sắp về hưu ở chốn quê nhà trong tư thế sáo già. Ngoại thương, ngoại giao, thôi, con nhà quyền chức vặt, có kiêu thì cũng chịu chứ biết làm sao. Không lẽ lại bảo nhà mày hơn nhà tao mà mày chỉ bằng tao thì mày cũng thường thôi nhá. Ngày đó chịu mà giờ cũng chịu. Khi tôi đã hiểu ra cái sự để hơn người đã đành là trí thông minh, trí tiến thủ gì gì, nhưng nhiều hơn và đơn giản hơn là cơ hội, nhất là ở cái thủa ban đầu chập chững thành người. Bọn kiến trúc giặt xẹo ôm bản vẽ thiết kế nhà, có không gian bao quanh, chả giống quái gì nhà cửa trên phố xá hàng ngày. Tôi thích, không cần biết dân kiến trúc nhiều người không thiết kế nhà mà thiết kế cống. Tôi cũng thích bọn ngoại ngữ vì kiểu tự nhiên, tự tin của chúng nó, mình thèm muốn mà không sao theo được. Dù sao thì vẫn thấy gần gũi hơn cung cách của bọn trường múa hay nhạc viện cùng đường như thằng Bảo. Xa cách mà không sao ghét được chúng nó. Ngay cả sau lần tôi gặp thằng Bảo đạp xe cùng một đứa con gái xinh nõn lao ra từ ngõ nhạc viện gần Âu Chợ Dừa. Chúng tôi không chào nhau, cô bạn nó không biết tôi với thằng Bảo chạm mặt nhau hàng tuần ở một số nhà. Còn thằng Bảo không biết phố Khâm Thiên chưa ấy trông chênh với tôi như thế nào. Nhưng tới đầu phố Nguyễn Thượng Hiền, nhìn chéo sang phía có nhà cụ Phán tôi. Mắt gặp cái mái đỏ nhiều tầng, tự dưng lòng tôi lạnh hẳn. Nắng buổi trưa luồn qua lá nhỏ, mang mang, Bảo ra khỏi cuộc đời tôi từ đó và chỉ một lần trở lại bằng cái chết. Vậy là tôi đã thanh trừng được 1/2 số người tôi đã yêu. Cần phải cảm ơn cô gái nhỏ huyên thuyên suốt đường trưa với Bảo trước mặt tôi. Cảm giác lạnh lòng tôi có sau đó, khi bánh xe đạp chạm đầu hồ Thiền Quang thật sự là một giải thoát. Tôi vẫn gặp Bảo hàng tuần ở nhà Thái Hằng. Nó lịch sự và tôi cũng lịch sự. Tôi lại còn có thể mỉm cười với nó mà không phải cố gắng gì. Bọn con trai sở hơi hay bọn nghệ sĩ sở hơi, hay Bảo vừa là con trai chưa lớn hẳn, vừa là nghệ sĩ thiếu tháng nên bị ngẫn. Chỉ ít ngày sau, trên bậc thềm nhà hát lớn, chú Khôi bảo với tôi là Bảo than phiền sao cái Thái Hằng có con bạn lạnh lùng thế không biết. Mà nó thì mới chỉ có một lần duy nhất nhường cho tôi lên cầu thang trước, không nói một câu. Khỉ thế, chỉ có thế mà tim một đứa con gái 17 có thể lồng lên loạn nhịp. Chẳng bù cho Thái Hằng, khẩu vị tình yêu của nó thật là phong phú. Nó có thể e thẹn nép sau lưng một anh chàng sinh viên dăm 7 tháng để chàng kẽo kẹt đèo trên cái xe đạp tã khắp phố phường, cam chịu nhịn đói theo chàng, không bao giờ tỏ ý muốn dừng chân ở quán xá. Mà tôi biết chắc nó mà vào thì chủ quán nhào ra tay bắt mặt mừng, còn anh chàng kia thì đớ đớ. Chán, nó buông nhẹ nhõm, bảo người ta ngoan quá, hóa nhạt, rồi quay ngoắt sang một gã khác, cổ tay xăm trái tim xiên ngang một mũi tên, nói tục và ngọng, làm những việc mà bọn tôi không dám hỏi, và nó thì không bao giờ đủ can đảm mời chàng diễu qua cái sập của bà nó lên nhà. Thái Hằng biết tôi tính nửa lì, nửa nhát, nửa ngạo mạn, nửa tự ti nên rất tận tình vun vén tôi cho ông chú ruột. Nếu nó biết tôi từng mê thằng Bảo, chắc nó xỉu vì cười. Nếu nó biết tôi vẫn đang mê Bắc Khánh thì hẳn nó vô cùng kính sợ. Béo cũng không biết, dù Bắc Khánh là hàng xóm ở ngay tầng dưới nhà nó, và nó vẫn thấy tôi bác cháu cháu với bố chị Phương y như nó. Béo vốn giản dị và giản đơn, và lúc 17 tuổi không hề biết tình yêu tôi gửi đi những đâu. Béo ra sức vun vén tôi cho anh Phan, trong khi ra sức yêu một anh bạn của anh. Huân cũng trạc tuổi chú Khôi, con liệt sĩ, cháu ông to, lớn lên ở trường Nguyễn Viết Xuân. Đi Nga học thiếu sinh quân và học luôn đại học ở đó. Chú Khôi đến nhà tôi luôn trong bộ dạng bít xít, khiến đám con trai bạn tôi vừa ghét vừa ghen. Anh Huân trực ở nhà Béo lúc nào cũng trong bộ quân phục nếp là, xén đứt giấy. Mẹ Béo tính Tây học, có vẻ không thích anh Huân làm con rể lắm, nhưng không tỏ ý gì. Phản đối quan hệ thông gia với cháu trai của một ông đại sứ đang quần nhau với địch ở Liên Hợp Quốc thì cũng bất thường. Béo chăm chỉ chờ anh Huân, chăm chỉ đợi anh lên nhà xin phép bố mẹ đưa nó đi chơi. Trôi về tìm tôi cười xinh xích, kể chuyện chàng nàng đối đáp. Lúc bọn tôi đang dở năm thứ ba thì anh Huân đi làm nghiên cứu sinh ở Nga. Cô nàng đau khổ, khóc sưng cả mắt, bảo anh ấy đòi đưa mẹ tới, đòi chạm ngõ rồi ăn hỏi. Thế mày nói sao? Tôi hỏi. Ta bảo anh ấy gỗ đá, đóng hòm rồi. Anh cứ yên tâm đi, em chờ. Tôi bổ nhào ra giường Béo, cười tắc cả thở. Chỉ tôi mới biết bạn mình thông minh nhưng chậm hiểu đôi ba điều đến thế nào. Béo hồn hậu và đơn giản, và vì thế luôn sâu sắc một cách cực kỳ bất ngờ. Sao mày cười? Người ta cũng nói thế còn gì? Béo sợn sỗi. Vâng vâng, người ta ván đóng thuyền, mày đem gỗ đóng hòm, anh Huân tha hồ mà yên tâm vì mày tẩn liệm tình yêu sớm thế. Sao chúng tôi có thể ngày nào cũng nói chuyện tình yêu như vậy? Nhiều khi tôi tự hỏi và không thể trả lời. Tình yêu với tôi mù mờ, không gắn với bất kể ai trong đám con trai quen biết. Tôi không muốn yêu như bạn bè, không muốn có một chàng trai nào thấy tôi mặt mũi đỏ tưng bừng, lệch người, nách mấy cái chậu nhôm móp chồng lên nhau, cùng những áo quần vừa giặt, rau vừa rửa gạo vừa vo. Tay kia cố xách theo xô nước lên gác. Tôi không muốn phải nhìn nhau ý tứ trong căn phòng chung của gia đình. Tôi không muốn sốt ruột sốt gan vì cái hẹn buổi tối với một ai trong khi chỗ của mình ở hàng người xếp hàng mua gạo sổ vẫn còn xa cái bàn có cô bán hàng mặt mũi lạnh tanh, nhấm nhằng, mắng người mua lúc chiều đã muộn. Những chiều rỗi rãi, nếu không tới nhà Béo hay Thái Hằng, tôi loay hoay cắt tay áo giải rách biến thành áo cộc. Cũng vai bồng như ai để diện lúc ra phố. Lên cơn sở hơi, tôi sai em họ theo những bông hoa to như cái bát bằng chỉ tơ trên nguyên cả cái khố tải. Đưa thợ may cắt thành túi đeo vai, kính trắng tròn vo, mắt không mài nhỏ, che gần hết mặt. Guốc 13 phân, quần loe ống rộng gần 40 phân. Một bên thêu chữ Ma Lem to vật, ống kia là Hà Nội 1982 nhún nhường. Một mình nghênh ngang khắp các phố. Rồi đến một lúc chán hết, xin đâu được cái túi vải bạt, tôi ra đường áo hoa xanh thổ mờ với quần láng, nón cũ sụp mặt, kính nguốc cổ áo. Mắt mờ, lừ đừ, đạp xe ngoài đường. Thằng bạn thân từ hôm về nghỉ hè, lên cổng trường đón, cũng không nhìn ra tôi là ai trong đám người láo nháo vào ra trước chợ xanh. Cũng may, nhờ thế mà nó không phải thất vọng. Và 20 năm sau, tôi tiếc rẻ nghe bạn đã qua mấy đời vợ. Thú thật rằng hè năm đó mạnh bạo hơn một chút là nó đã tỏ tình với tôi. Béo đơn giản thế mà có lần đã nổi cáu, khóc khi tôi đi chơi với nó trong cái áo vá nguyên một mảng lưng to như cái màn hình TV 12 inch. Thái Hằng thì hình như hiểu, từ đó toàn gọi tôi là Ma Lem, ngay cả khi bọn tôi đi cùng ông chú của nó. Càng ngày, tôi thấy mình càng hay đi cùng chú Khôi. Lúc thì chú Khôi đèo Thái Hằng đi qua bảo có phim mới ở rạp tháng 8, bốc tôi theo. Lúc thì Thái Hằng tới nhà, nhắn giờ đấy, ngày đấy, bậc thềm phía đấy của nhà hát lớn có vé. Nhưng người chờ tôi không phải nó, mà lại là chú Khôi. Chiều 29 Tết, đúng lúc tôi còn đang đực mặt ra xếp hàng ở máy nước công cộng, thì nó ảo tới. Giặt à! Đồ ướt chưa? Thôi để đó, mai tất niên là một thể. Rồi một tay nó dúi cho tôi cái túi lưới Liên Xô mới tinh, trong đựng cái bánh trưng, lồng phồng mớ rau mùi già và quả chấp cho mày. Một tay nó vơ lấy cái chậu quần áo, tôi còn chưa kịp dúi xuống dưới vòi nước. Đi chợ hoa. Thái Hằng ra lệnh. Mày đi đêm qua rồi à? Đêm qua mày đi với ai là việc của mày? Bây giờ việc của mày là đi với tao. Cái bánh trưng, quả chấp và mớ mùi xà để tắm gội trưa mai, cùng cái thói át vía người khác của Thái Hằng là sức mạnh khó cưỡng với bà chị gái tôi đang mặt nặng mày nhẹ vì nhiều việc. Nếu mà bà chị gái tôi biết Thái Hằng lôi tôi đi chợ hoa cùng chú Khôi nó và bỏ mặc tôi giữa chợ, thì thế nào tôi cũng phải nghe vài ba câu mát mẻ thay cho Thái Hằng. Hơn đứt tôi, bà chị rất được mấy anh sinh viên đứng đắn trường C500, Đại học An ninh hay Đại học Quân sự quý mến. Có thể là vì chị ấy không bao giờ ưa tiếp con trai gần gũi với tâm tính của tôi. Chú Khôi có thuộc tiếp đó không? Chưa bao giờ tôi dám hỏi mình khi đó. Nhưng tôi biết ơn chú vì cung cách của chú mỗi lần tôi lạch sạch, dắt cái xe vào sân nhà Thái Hằng. Thấy tôi, chú Khôi luôn luôn đi vội vào phòng mình, mặc quần áo dài, nghiêm chỉnh, rồi ra đỡ xe dựng hộ. Thái Hằng bảo mấy bà bạn thân chú Khôi, cú mày lắm. Vì sao? Vì ông ấy lịch sự với mày như chưa từng. Mày đích thị là con ngố. Đúng là hồi 14-15 mới chơi với Thái Hằng, tôi vẫn thấy ông chú nó ngực trần, quần cộc, đứng nói chuyện với mấy chị bạn. Bạn thân, thân từ bé, thân vì bố mẹ thân nhau. Các chị từng hoàn toàn vô tư trước vòng ngực chú Khôi, giờ đây cáu với con bé là tôi ư. Mà tôi thì vẫn hoang mang gọi ông chú trẻ của Thái Hằng là chú. Vì lý do gì mà tôi từ một con bé 14 lặng lẽ vào xa nhà Thái Hằng lại biến thành một cô gái được chú nó để ý. Thái Hằng không còn ở nhà để vừa mắng mỏ vừa khai hóa cho tôi. Nó học xong cái trường trung cấp khỉ gió gì, chẳng thèm đi làm theo sự thu xếp của bố mẹ mà cặp bồ lung tung. Một hồi, nó theo chàng soát vé trên tàu Bắc Nam, buôn hoa quả từ Sài Gòn ra Hà Nội. Mỗi lần về, nó lại phóng xe tới nhà tôi, chia cho tôi một giỏ, lúc chôm chôm, lúc xoài, lúc mang cụt. Chôm chôm không ngon bằng vải thiều bán đầy đường. Xoài to thì có to vị, không bằng vị quả muỗm xứ Bắc. Mang cụt thua sâu xa. Nhưng những loại quả ấy cứ nhắc tôi nghĩ tới phương xa, là nơi mà tôi không thể tuần tuần tháng tháng vào ra theo kiểu của bạn. Đáng ngại hơn, nó còn thúc tôi nghĩ tới những phương xa nữa, cứ vương vất trong tôi vì thứ âm nhạc mà tôi với Thái Hằng từng nghe cùng chú Khôi. Vì cả chữ nghĩa văn chương, giá như ngày ấy, danh con tôi đã không vô tình đọc đủ thứ không nên đọc ở tuổi tôi như thế. Những của nợ đó làm người ta hết chán trường thì hoang mang. Tệ hại hơn, chúng làm thức dậy những khát khao không có cơ biến thành hiện thực. Hiện thực thực nhất của tôi là nơi nhà tôi ở. Khu tập thể cơ bản là nơi sinh sống của thợ. Những dãy nhà chính giữa sân, đối diện với nhà ăn và hội trường, giờ đã bị chia sẻ thành những khoang, những ngăn dành cho các gia đình. Tầng 2, tầng 3 lại dành cho cán bộ của bộ. Cũng lèng xèng thôi, nhưng họ có khả năng chuyển đổi công việc, chỗ làm và nhân thể cả chỗ ở. Một người đàn bà trạc tuổi mẹ tôi đổi nhà đổi cửa cho ai về chiếm một phòng ở tầng 2 dãy nhà đó. Con gái bà chơi với tôi. Người đàn bà là hiện thân của một thứ bụi tinh hoa mà bà cố gắng tự dính lên mình. Làm văn thư ở một cơ quan hội nghệ thuật, nhờ cái bằng tại chức tổng hợp văn, bà tự phân tách mình khỏi hàng xóm láng giềng nhờ những mối quen thân với đủ kiểu sĩ của âm nhạc hội họa văn chương. Tiếp xúc với bà khá lâu, phải công nhận bà duyên, nhưng trí tuệ của bà là một thứ trí tuệ photocopy, lấp lánh và vụn vặt. Tuy nhiên, với những người thợ về nhà còn mặc bảo hộ và có cầm theo mảnh báo nào cũng chỉ là để vào nhà xí, thì bà và tủ sách trong nhà bà thật đáng kính ngưỡng. Gần như cuốn nào cũng có chữ ký của người viết, người biên soạn, người dịch dưới hàng chữ, bản tác giả dành riêng cho, hay thân mến tặng cùng với tên chủ nhà. Có khi chỉ con trai, con gái bà cùng với tôi là biết phần lớn những cuốn sách đó người được thân mến quý mến dành riêng, tặng không bao giờ đọc. Tôi biết bởi tôi đã đọc gần như trọn vẹn tủ sách quý giá đó, đã thấy những tờ đính chính không dùng, những trang dính nhau không tách, đủ thứ, chiến tranh và hòa bình, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, Đỏ và Đen, Cố Hương Tàu của Lỗ Tấn và Cố Hương Triều Tiên của ông gì chịu không nhớ. Sông Đông êm đềm, Con Đường Đau Khổ và Những Người Khốn Khổ, Bình Minh Mưa, Tấn Trò Đời và Hội Chợ Phù Hoa. Có những cuốn bây giờ tôi không nhớ nội dung, nhưng cái tên thì găm mãi trong trí nhớ. Sông Tammy trong xanh, Ta lại về hái hoa Trường Thọ. Còn cả Trường Ca Tây Nguyên, vì mất cái bìa mà tôi lúc nào cũng phải giấu giếm khi đọc. Chỉ sợ đứa nào ghé mắt rồi đi huyên truyền con Ngân đọc toàn sách bậy. Gì mà toàn những đam nọ hơ kia ngủ chung. Gì mà toàn những ơ bụng em thon như bụng kiến vàng, bím tóc em như con rắn đen trườn trên tấm lưng cong lá mía. Mới 9-10 tuổi ngồi tụng những của ấy, không ngớ ngẩn trong mắt bạn bè là may lắm rồi. May mà ngày đó sách ít nhưng người ta không in nhảm nhí. Tôi tự cân bằng lại được nhờ những cuốn truyện trẻ con hồi đó, cũng được dịch nhiều phết. túp lều Bắc Tôm, Không Gia Đình, Những Ngôi Sao Eke. Còn lại phần nhiều là chuyện trẻ con Xô Viết. Thôn Tiểu Bắc Đầu, Con Nuôi Trung Đoàn, Pháo Đài Cổ, Đường Hầm Odessa. Những cuốn sách hướng lũ trẻ con toàn tới những điều cao cả, không cho phép vô tư như vô số sách trẻ con mà bây giờ tôi đọc ké của con mình. Nhưng dù sao, nỗi buồn trẻ con ở đó cũng vẫn trẻ con hơn nỗi chàng nàng ở những như Con Đường Đau Khổ, Thuyền Trưởng và Đại Úy, Thao Thức. Mẹ bạn tôi rất dễ thương, thấy tôi ham, bà còn mang cho tôi sách từ thư viện cơ quan bảo vệ. Từ tủ sách của bà, tôi lần qua tủ sách ở nhà một đứa bạn cùng lớp. Thật ra là sách của chú nó, giảng viên đại học tổng hợp, gửi khi ông được phân công vào Nam hồi năm 1972. Lúc chiến tranh ở cả Bắc và Nam vào hồi khốc liệt nhất. Và sau đó là những tủ sách khác. Sau này, hết đại học, ngồi đọc kỷ yếu của các nhà xuất bản, tôi nhận ra mình đã đọc không chỉ một lần, gần như trọn vẹn mọi đầu sách hiếm hoi ngày đó có. Và đó là lý do, cùng với lý do ốm đau triền miên, tôi chưa bao giờ ngồi thiền ở thư viện. Đấy là công của mẹ bạn tôi. Một cách vô tình, bà đã đánh thức trong tôi nỗi khao khát thoát khỏi ngày đang sống bằng những lối không thực tế nhất. Vì thế mà tôi bỏ qua cho bà cái kiểu khinh khỉnh bà thường bày tỏ với hàng xóm láng giềng. Còn đến cái lúc bà chửi nhau với họ thì mặc dù bà ăn mặc rất sang, có những mối quan hệ có lẽ chẳng ai trong số cư dân đông đúc của khu tập thể có được, tôi lại có nỗi mừng vui khác vì cảm giác bình đẳng với bạn mình, với anh nó, với mẹ nó. Hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, chơi với cô bạn này rất gần gũi, có khi còn gần gũi hơn cả với Béo và Thái Hằng, vì ngày nào chẳng gặp nhau ở máy nước công cộng. Tôi lại biết thêm một nghệ sĩ là anh nó, là nhạc công, anh bồ với một cô trường múa thon thả, xinh đẹp, không lộ một chút gì gốc quê. Mỗi lần dẫn theo cô bồ ra máy nước công cộng, anh khiến tất cả bọn con gái sắp lớn chúng tôi nhịn cả thở. Vì anh, vì người yêu của anh, tôi cũng nhịn thở hôm nhà nó có khách. Đang ngồi ở mép giường, tự dưng chị ấy nắm cẳng, làm một phát, giơ ngược chân lên trước mặt tất cả, y như cái compa kéo xoãng hết cỡ. Khi nghe kể đoàn, chị ấy đi biểu diễn ở Thái Nguyên, đang váy ngắn tới mông, nhón chân xoay và bay chuẩn bị cho một trích đoạn Hồ Thiên Nga. Dài làng xúm xem văn công tập, ngứa mắt hay nóng người không biết, vừa chửi quân, không biết giờ, vừa vác đá cục trọi, khiến diễn viên nhà ta sợ vãi linh hồn, nhào hét lên xe rông về Hà Nội, thì tôi buồn cười quá. Cái cười đã phải nhịn thở giữ mãi hôm nhìn chị ấy giơ chân ống quần lụa, cắt xéo rộng ngoác, tụt tới bẹn. Và cả những lần khác nữa, những lần nhìn chị ấy và cơm, gắp thức ăn, ngoáy mũi xỉa răng công khai. Mới đây về Hà Nội, vô tình gặp lại cô bạn cũ, làm chủ một shop quần áo, hỏi thăm. Nó kể chị dâu nó bỏ nghề từ hồi xóa bao cấp và không hiểu bằng cách nào chị ấy khi không còn ở môi trường nghệ thuật, có lại rất nhanh điệu gái quê. Đấy là lý do anh chị nó cãi nhau liên miên, nhưng cũng nhờ thế mà anh nó an toàn với những thói quen đáng ghét. Cô gái trưởng múa năm xưa từng làm đậu phụ nuôi ông chồng nhạc công, rồi buôn hàng sida, buôn đất. Chị ấy có còn nắm cẳng giơ chân được nữa không mày? Bạn tôi cười phì phì. Thế có mà ngã ngửa, bà ấy bị suy giáp. Mày biết tim bà ấy giờ đập trên một cái thắt lưng dài bao nhiêu không? Mét mốt nhé. Thế chị ấy còn có cái kiểu vừa cười vừa xỉa răng không? Vẫn nhớ à? Thì chị ấy vẫn. Tao biết mày ngày đó cho là chị ấy không Hà Nội, nhưng chị ấy chính là Hà Nội, còn là mẹ của Hà Nội bây giờ đấy chứ. Không phải là loại dùng da dùng răng chẳng dám sống như mày đâu. Thế thật, nhưng ngày xưa chị ấy cũng là Hà Nội hơn tôi và đám bạn trong khu tập thể của tôi. Vì chị ấy đẹp, chị ấy có điều kiện ăn diện và biết ăn diện. So sánh với họ thì cũng gần như so chim thiên đường với gà. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt.